cái loài phiền não mình đang nói về, nói về cái loài phiền não phụ là cái phiền não nhỏ đó thì nó ít xảy ra hơn, nhưng đều vẫn là cái loài phiền não. Cái loài mà phiền não khiến vị khổ sở là chỗ nào? Thứ nhất là cái vị phẫn, phẫn là phẫn nộ. Lúc trước thầy nhân viên thầy mà nó dối với thầy, thầy nổi giận vậy sao? Cái này là nó phẫn nộ. Bây giờ xuất gia rồi thì thường thường ai cũng lừa gạt thầy hết, thành ra thầy không còn cái phẫn nộ. Thứ nhì là hận. Cái hận này là người ta làm những cái mà mình không thể chấp nhận được. Nó là khác. Cái hận này là mình giấu ở trong, mình không có lồ ra ngoài. Thứ ba là cái não. Cái não này là quý vị cái loại mạnh nhất trong ba cái đầu này, cái phận, cái hận với não. Não là mạnh nhất mà quý vị mất cái tự chủ luôn đó. Thứ tư là phúc. Cái phúc này là quý vị che giấu. Mình che đầy cái tình cảm của mình, tại vì mình sợ. Nhiều khi quý vị che giấu cái mình trả đũa nữa, mình trả thù, ngầm. Cái này thuộc về loại âm. Ai thắc mắc thì phúc này là cái rất là âm, thầm, âm thầm mà che đậy lại. Thứ năm là cuốn là mình lừa gạt người ta. Thường cuốn là cố ý mà lừa gạt người ta. À, các người ông hỏi như vậy, nếu đàn ông mà thành Phật lẹ hơn đàn bà thì có nghĩa là người đàn bà ta biết cái cảnh tình cảm ta lẹ hơn người đàn ông là không? Chưa chắc. Cần biết đàn ông đàn bà. Cái này câu hỏi rất là hay. Câu hỏi đó là đàn bà đàn ông nó khác nhau chỗ nào? Thầy nói là đàn bà đàn ông ấy, thiệt ra nó không có khác gì hết. Ăn thua là quý vị biết trừ những cái phiền não này sớm hơn ấy, thì người đàn bà sẽ thành đạo sớm hơn. Giống như đời xưa thời Đức Phật còn tại thế thì có nhiều người đại đệ tử Binh Ni đó là thành tựu pháp, mà họ trình độ họ rất là cao, không thua gì đàn ông hết đó. Thành ra quý vị biết không, bên Phật giáo mình không có phân biệt giữa nam và nữ tí nào hết đó. Nhận nó được, quý vị biết không, cái lý do mà chúng ta bỏ thì giờ ra giảng những chuyện này đó, là tại vì là những cái này là những cái vấn đề mà quý vị không thấy được luôn nữa. Quý vị biết không, những cái phiền não này đó, mặc dù liệt kê ra cho quý vị đó, như vậy đó, nhưng thiệt ra quý vị thấy mà cũng không biết là chính là mình bị những cái vấn đề này. Phật giáo thiệt ra không có quan trọng nam hay nữ. Vậy tại sao Phật là dạy chế những cái giới cho người đàn bà mà khác giới người đàn ông? Đức Phật nêu ra cái giới khác của tỳ kheo tỳ kheo ni, tại vì mỗi cái bên phái nam và phái nữ họ có những cái chấp trước nó khác nhau. Về cái thế gian pháp thì chúng ta tránh nói đề cập những cái chuyện này. Phật giáo mình nhìn thẳng mà luôn mà nói cái này. Thiền tông gọi là cái gì? Trực chỉ chân tâm, nhân tâm. Trực chỉ là chỉ thẳng vào cái tâm của con người. Bên thiền tông là chỉ với cái tâm gì đưa, thưa quý vị? Tâm chân thật. Tâm chân thật, chân tâm, cái tâm giả. Mỗi lần thầy dạy thiền 9 năm trời, thầy nói là cái thiền tông chúng ta chỉ trực chỉ nhân tâm. Mà lên TV, đài TV nói chuyện cũng vậy luôn, là trực chỉ nhân tâm. Không có ai hỏi nhân tâm là cái gì thầy. Nhân tâm là cái gì con? Trực chỉ nhân tâm. Nhân tâm là cái gì được con? Hả? Hỏi đi, tâm gì vậy? Thiền sư hiền trì, tâm gì vậy? Hả? Không ai nói đúng hết. Nhân tâm gì đây? có biết cả ngàn cuốn sách biên soạn về cái thiền tông, biết bao nhiêu ngàn cuốn sách đang giảng về thiền tông, mà không ai nói về bạch thầy, bạch sư phụ, bạch tổ sư, cái nhân tâm là gì vậy thưa tổ sư? Tổ sư ngài Bồ Đề Đạt Ma nói là cái pháp thiền tông của ta đem về qua cái Trung Hoa này trực chỉ, một cái phương pháp để trực chỉ nhân tâm. Cái đó là cái gì vậy? Cái tâm còn sâu kín. Chắc chắn không phải là bác thức. Khi mà đạo, khi ngài được Bồ Đề Đạt Ma ngài nói là trực chỉ nhân tâm đó. Ngài Bồ Đề Đạt Ma ngài nói là ta đem cái pháp này từ từ Ấn Độ qua Trung Hoa để một cái pháp mới trong Phật giáo chưa bao giờ có. Không có cuốn sách nào nó nói hết. Bởi vậy mới ngài Bồ Đề Đạt Ma mới nói là cái pháp là cái pháp mà ngoại giáo biệt truyền. Ngoại giáo biệt truyền. Không phải là Phật tính. Nếu mà nó chỉ Phật tính quý vị thì quý vị đã giác ngộ, quý vị đâu cần thiền làm gì. Cái ông này cần chế đó. Nó giảng gì vậy sợ. Biết cái gì không? Có hiểu không? Trực chỉ cái phiền não của quý vị. Dễ sợ không? Cái nhân tâm mà thiệt ra một cái danh từ rất là văn hoa, văn chương để nghĩa là phiền não. Mà thành ra công việc của ông thầy thiền sư là đợi quý vị phiền não, xong chỉ cái phiền não của mình. Con phiền não nữa đó. Rồi quý vị phản ứng là sao? Sau khi mà ông thầy mà chỉ đó cái phiền não quý vị, lập tức quý vị là phúc. Mà quý vị cứ tiếp tục làm như vậy, cái che đậy như vậy là trước sau quý vị sẽ bỏ chạy. Những cái người mà không có ở đây là nó sợ ông thầy chỉ nó thì nó phải bỏ chạy trước. Nay đứa nó không còn ở lại chùa là tại vì nó sợ bị chỉ. Mình lịch sự mình chưa chỉ thẳng, nó bỏ nó chạy rồi, chỉ thẳng. Chỉ rồi nó cầm xuống nó bắn mình luôn. Cái mà khó chịu nhất là người ta chỉ cái nhược điểm của mình. Là những cái người mà thiền sinh ta học mới gặp mấy ông thiền sư đời xưa đó, họ chịu không nổi. Hoặc là họ dối, họ phủ nhận. Hoặc là họ che đậy, xong cuối cùng họ bỏ họ chạy. Ngon biết không? Đời xưa những người thiền sinh đó, dễ sợ lắm. Vào ngồi cái thiền đường, xếp bạch. Không nói một tiếng. Thiền sinh đời xưa nó khổ lắm, họ khổ lắm tại vào cái thiền đường ngồi phải xếp bằng xong chân nó đau điếng nữa, không ai nói một tiếng hết, nó đau quá mà nổi điên, nó sợ quá đứng dậy bỏ chạy, là chưa được gặp được trực trị nhân tâm, chỉ cho cái vị từ thấy cái tâm của mình. Cái thử thách đầu tiên hết là vào cái vị dám ngồi đó không? Dám chịu đựng rồi mới có thể an toàn mà chỉ ra cái trực chỉ nhân tâm quý vị, không có bắn lại. Các con hiểu lúc mình dạy thiền mình khuyên người ta ngồi xếp bằng, mà thấy xếp bằng nổi là mấy người đó bỏ chạy trước, là mình khỏi sợ là sau này họ bắn mình, khi mình nói nhiều quá họ bắn mình. Thành ra Đức Phật á dạy cái này cho quý vị thấy, vật với tổ sư cho quý vị thấy những cái loại phiền não nào mà quý vị có. Đây là chỉ là nêu ra cho quý vị biết thôi. Thứ sáu á là xiểm. Xiểm là nịnh hót. Mình đang nịnh hót người ta để mà mong cầu người ta cho mình cái gì đó. Như là phụ nữ mà nói là ông sao mà khỏe mạnh như vậy. Thứ bảy là cái kiêu ngạo. Nghĩ là mình đặc biệt. Thứ tám là hại. Hại này là não hại, là vừa hại cái cơ thể, vừa hại cái tâm, vừa hại cái thân. Tật tật này là không phải là bệnh tật, tật này là cái tật xấu, cái là tật 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 ghen 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 tức ghen tị, mình ghen tị người ta, tại người ta hơn mình ở chỗ nào đó, họ giỏi hơn mình, họ đẹp trai hơn mình. Thứ 10, cái này là cái khang, khang này là khang này là bụng bụng xỉn, quý vị biết không? Cái người Hoa đó, hồi trước thì ở chùa Long Beach huấn luyện mấy tuổi trẻ, sa di trẻ, con nít, từ tuổi trẻ chúng tôi huấn luyện từ 10 tuổi tới 18 tuổi, khoảng chừng 15 tới 20 đứa. Trong đó nó là người Mã Lai Á, nó người Việt Nam. Có một cái đứa, hai cái đứa là từ Đài Loan tới. Hai đứa bé đó là nó tới mà từ cái chùa Đài Loan tới. Sư phụ tụi nó nổi tiếng lắm, nhiều tiền lắm. Hồi đó ông đó bình hoàng dễ sợ lắm. Ông hòa thượng đó ông bình lắm, cho ông khấn với Đức Phật, nói là cho con xây cái chùa để con hoàng dương Phật pháp. Đức Phật cho cái phước tới. Cách đây 20 năm á, ông đó ông 20-30 năm trước á, là không có cái tài nghề gì hết, không có pháp gì hết. Sau này thâu nhiều đệ tử, không biết cách nào mà huấn luyện tụi nó hết á. Ông mới gửi đệ tử tới, hai đứa đệ tử nhỏ đó, hai thằng sa di đó, vào chùa Long Beach của thầy Hằng Trường, chứng từ thầy Hằng Trường, để thầy Hằng Trường huấn luyện tụi nó. Thì chúng tôi truyền cho tụi nó cái thủ nhãn. Thầy canh chừng tụi nó một thời gian dài, nó theo coi chừng tụi nó một thời gian. Ở cái chùa Long Beach đó, chúng tôi chuyên môn một người trò một cái bàn tay để mà luyện. Mọi người thì luyện cái vòng tay thật. Quý vị biết hai cái tụi trẻ mà Đài Loan nó tròn, nó toàn bàn tay gì không? Bàn tay hoa sen màu trắng. Ai biết hoa sen màu trắng là gì không? Bàn tay hoa sen màu trắng là tạo vô lượng vô biên đủ cái loại công đức. Cho hiểu không? Cái người Hoa đó, cái người Đài Loan đó, họ tin vào gây dựng cái công đức. Cái ông sa di người Việt Nam đó, thì ông cái cậu đó 15 tuổi đó, thì cậu luyện cái bàn tay bằng thạch này, tại vì cái đó là làm ông thành A-la-hán, muốn cái đó, thành A-la-hán, lo rồi này. Còn người Đài Loan thì nó luyện bằng tay hoa sen màu trắng. Người Đài Loan thì lựa chọn cái hoa sen màu trắng. Thành cái truyền thống người Đài Loan, người ta chú trọng, Phật tử người Đài Loan chú trọng xây dựng công đức. Tới cái chùa Đài Loan đã làm việc tạo công đức. Tới cái chùa Việt Nam mà để làm gì? Tới chùa Việt Nam ở đây thì muốn người ta xử xử mình tử tế. Khi mà ông thầy mà tới vuông vã chào đón quý vị, rước đón quý vị, chuyện xa ra cho quý vị. Quý vị tổn công đức. Mỗi lần mà quý vị vào chùa mà thầy mà cô vuông vã, ô sao ngày sau sao mà đẹp trai dữ vậy, sao mà đẹp gái dữ vậy? À, là quý vị chết chắc. Là bao nhiêu công đức nó tiêu hết. Người Đài Loan vào chùa là việc đầu tiên họ làm việc. Cái người da trắng á, người ta không quen làm cái chuyện mà cúng dường. Còn cái người nó đi ngược là hoàn toàn người Đài Loan. Người Đài Loan vào chùa là cúng dường. Bởi cái ông thầy hiền giới đó, bên kia ông nhiều tiền quá, nó thôi thầy đừng có gửi tiền cho tôi nữa. Tháng nào nó cũng cúng hết. Nghe nói thầy mà thầy cần cái áo là lập tức họ nó tới nó cúng cái áo. Cái chùa đó đó mà thầy ở Nam Phô Đà, thầy hiền giới đang ở đó, là cái lễ Vu Lan này, mùa Vu Lan này, là người nào trong chùa đều có người ta cúng một cái áo dài, một cái y và một cái đôi giày. Bên Đài Loan ấy, vì lúc mà thầy ở Đài Loan thì suýt ở lại, tại không biết về đây có gì nữa. Thì mất một tí mà. Anh bên Đài Loan họ sướng lắm. Thật quý vị, người nào muốn xuất gia thì khuyên quý vị tới chùa Đài Loan mà tu, sướng lắm. Họ cúng chứ vì áo quần, tiền bạc, họ sống đầy đủ lắm. Mấy cái chùa Đài Loan sướng hơn chùa mình nhiều. Chùa mình đã không có gì mà còn bị chửi lên chửi xuống, còn bị trực chỉ nhân tâm nữa. cái mà khó nhất năm vừa qua là bị chỉ trực chỉ nhân tâm hoài à. Tại Đức Phật á, cái Phật pháp á, là chúng ta Đức Phật nêu ra những cái loại phiền não này. Thế nên Đức Phật á, chỉ liệt kê ra cái này thôi để phải có người thầy đó, người thiền trí thức đó chỉ cho quý vị cái tâm quý vị lúc đó nó ra sao thì quý vị mới có thể xả nó được. Bên cái thiền tông mình, bên cái đại thừa mình nó khác cái tiểu thừa chỗ đó. Thầy không có phần thành thật nói cái vị thầy không có chưa bây giờ tới cái chùa tiểu thừa mà tu mà được cái vị sư phụ tiểu thừa dạy. Để cái bên nguyên thủy đó, họ cách huấn luyện họ khác. Tại thầy nghe cách họ kể chuyện lại với nhau đó. Những người a la hán ta kể ra sao, hệ thống Thái Lan ta huấn luyện ra sao. Họ không có cái pháp để trực chỉ nhân tâm. Trực chỉ nhân tâm chỉ có thiền tông mình mới có thôi. Thành ra cái Phật giáo đại thừa mới nó khác cho đó. Ông nói cái này không phải là cái loại phiền não phụ, tiểu phiền nhỏ, phiền não nhỏ. Ông nói là đối với ông, cái vấn đề là cái sự khác biệt giữa cái phiền não lớn, phiền não phụ ở chỗ nào, nhỏ là chỗ nào. Cái phiền não chính là gì? Cái vị đồng ý là tham sân si là cái loại phiền não lớn không? Cái sự khác biệt chỗ nào? Có ông này thông minh dễ sợ mà không dám khen nhiều quá thì ông ngào mạng. Tôi đâu cần thầy làm gì. Cái giận. Để cái giận đó nó có nhiều cái loại khác nhau. Cái nền tảng là cái giận. Nhìn nó giận nó có cái phẫn, có cái hận, có cái não. Cái giận đó nó có nhiều cái loại khác nhau là phẫn nộ, có loại hận, có loại não. Nghĩa là sao? Nếu quý vị tu đó sẽ hiểu là tại sao sự khác biệt, tại sao có cái lớn với cái phụ, cái chính với cái phụ, cái lớn với cái nhỏ. Cái lớn á là nó đối phó nó khác, cái phụ đối phó nó khác. Ví dụ chẳng hạn như quý vị bỏ được cái hận thù hả? Mình bỏ cái hận thù, cái kẻ thù của mình, những người mà ngược đãi mình bỏ được cái hận đó hả? Như ông chồng mình cho hàng phải không coi ngân bỏ được cái giận đó. Tại sao mình giận Tại trong nó có cái hận ở trong Tôi giỏi như vậy, tôi là cuộc đời tôi hy sinh cho ông nhà ông vẫn còn ngược đãi tôi như thường, mình hận chứ phải không? Okay. Mình bỏ được cái hận đó là mới được cái hận thôi. Như đều có bỏ được cái phẫn không? Cái phẫn này là khác nữa, hoàn toàn nó khác đi. Cái não là cái loại khác nữa. Thành cái phù này là quý vị phải bỏ từng cái. Mình phải bỏ là hận cái ông này, hận cái bà kia, hận cái cô kia. Ngược lại cái gì bỏ cái sân là tất cả cái phẫn, cái hận, cái não này nó biến mất cùng lúc luôn. Phật giáo mình, Phật giáo đại thừa mình rất là lẹ, là tại vì cái gì có thể đánh từng tiểu trận hoặc đánh đại trận. Cái này là rất là chi tiết, mà không biết quý vị có theo nổi không? Ai thắc mắc gì không? Đối với chùa đại thừa khi đi vào là ông thầy là chuyên môn chỉ vào cái nhân tâm quý vị. Và ngài chùa ngài Tân Hóa, ngài chuyên môn nói là quý vị phải nhìn tới cái sở đoản của mình. Thằng cái chùa đại thừa nó khác, chùa khác chỗ đó đó. Quý vị hiểu thầy cũng cần nói thêm cho rõ. Trở lại cái tấm 146 là cái số 10 là cái bổn xỉn. Đời xưa có một cái vị tăng tên là Kokalika. Nói là tới để mà bêu xấu, để nói xấu, gièm pha hai cái vị đại đệ tử của Đức Phật. Tới nói xấu, gièm pha hai đại đệ tử Đức Phật, nói là hai người đó xấu luôn thưa Đức Phật. Đức Thế Tôn họ có ác ý. Họ có những cái tham vọng rất 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 là tai hại. Thì Đức Phật mới trả lời không có đâu, con lầm rồi. Con phải tin tưởng, con phải kính phục hai cái vị đại đệ tử này. Họ xứng đáng được cái lòng tin của con, xứng đáng được cái sự kính phục của con. Mặc dù nói như vậy, mà Đức Phật nói như vậy, mà cô Kỳ Lợi vẫn không có chuyện nghe lời. Và ông tiếp tục đi gièm pha nói xấu hai vị đại đệ tử này. Vì chuyên môn đi làm gièm pha nói xấu cái hai vị đại đệ tử này, thật cái cơ thể cái ông tăng này đó, ông tăng này đó, bỗng nhiên nó mọc đủ cái sưng phù lên nó mọc, và cái những cái lỗi đồ nó mọc, nó được sưng lên như vậy, từ từ nó càng ngày nó càng to ra, và cuối cùng ông tăng này cũng chết. Cái đó là cái câu chuyện cho quý vị biết cái tâm quý vị nó ác độc muốn hại tới chừng nào đó, thì càng bao nhiêu đó thì cái quả báo nó càng tới sớm chừng đấy. Và còn hai cái trung dung, một cái trung là một cái loại tàm và vô tàm và vô quý, là vô tàm vô quý. Hả? Quý là gì? Quý là quý trọng đó. Có ai biết không? Cái tàm á, là nó lộ ra bên ngoài, mình cảm thấy hối hận, mình cái thái độ mình nó thái độ người hối hận gọi là cái tàm. Thời buổi này mấy người trẻ như quý vị đó, mấy người trẻ là không có vô tàm, tại nghĩ là mình xứng đáng. Con nít á, nó không có cái, không được dạy, thời buổi này không có được dạy trong cái tinh thần của cái tàm cái quý đó. Con nít á, nó nghĩ có quyền chơi. Cái thời của thầy á, đi học á, con nít á, là phải đi học mà phải được điểm tốt, không điểm tốt là cha mẹ mất mặt. Hồi đó đi học, buổi hè phải đi học, cũng không được đi chơi, mỗi ngày phải đi học xong. Bây giờ con nít nó có quyền chơi. Bây giờ thời buổi này quý vị trẻ không có cái tàm, không có cái sự, có sự hổ thẹn ở trong. Cái quý là quý vị cảm thấy hổ thẹn ở trong đó. Cái tàm là mình biểu lộ ra ngoài. Cái quý là mình cái lòng nó day dứt, nó khó chịu, nó đắn đo, nó khổ sở. Ai thắc mắc gì không? Làm sao mấy người đó làm sao bây giờ? Thì chưa bao giờ gặp cái người nào như vậy hết á. Trước mắt không bắt không ra luôn nữa. Dễ sợ như vậy. Gọi là quá, gọi là tàm quý nó hay đồ như vậy. Hả? Sao bây giờ? Có ngân đề nghị sao? Mà vô tàm vô quý. Nó vô tàm vô quý. mà mấy người đó con giới thiệu tới chùa ở. Nghe mấy cái bà tầm phào này chưa muốn gặp ai cũng đòi trợ giúp hết á. Quý vị cứ gặp ai mà dễ thương cũng đòi giúp hết á. Thầy gặp ai dễ thương thì sợ thầy chạy. Họ hiểu không? Mình tăng mình phải khôn, gặp mình người dễ thương mình chạy trước. Thấy tội là mình phải chạy ra. Đừng có thương hại. gặp được ba lần luôn, mà đem rước về nhà ngay lập tức. Vậy lỗi ai đi? Nếu năm đứa con mà nó để mẹ nó, bảy đứa mà năm đứa thành công mà để mẹ nó bức mua nhà không cửa này, ngoài thành công được không con? Không biết trực chị Nhâm Tân với cô Quả Ngân cái tâm nào đây, không biết nhìn bậy nhầy á. May nhờ thầy Hiền Trì có kinh dịch, thầy nói không được, không được nhận, không được. Làm gì mà đóng cửa? Thầy à? Ngày sau sao dưới thì tới chùa, ngày sau con dưới thì tới chùa. Bà thương hại người ta bắt chùa gánh cho cái lòng thương hại bà không à? Mấy là thầy biết cái bài tầm phào này, này mỗi lần bà giới thiệu người tới ở nhờ thầy à. Giờ biết rồi, biết cái mặt rồi, biết tiếng rồi. Biết tiếng rồi. À, giới thiệu lo rồi không được đâu. chùa chật rồi. Chuyên môn thì thương hại người ta tầm bậy không à, hằng lượng chuyên môn như vậy đó, thấy người tới khóc lóc là thương là cho nhận vào chùa xong rồi kêu điện thoại chửi nó rồi xong nhà nó dơ dữ. Thầy biết cái tính là ông thầy tu khổ như vậy đó, và phải làm ông da trắng vừa lòng, phải làm cái bà cầu nhàu cũng vừa lòng nữa. Thế thì cái người xuất gia khó lắm, giờ lo ngủ không à. Có 20 cái phiền não phụ, có loại phụ nha. Thứ nhất là thiếu lòng tin, à, không tin, không tin. Thứ nhì á là lười biếng. Có ai không? Có ai lười không? À, phóng dật, à. À. Mình lè phè, phóng dật là lè phè. Mấy cái cô này là ít người mà lè phè, trừ cái cô Vicky đó. Biết mấy người này không ai lè phè hết đó. À, có người có bệnh lè phè, thích lè phè. À, cái lè phè mới là phú thú vị. Còn mấy cái người nào làm mỏi quen thành ra chuyên môn đi làm việc cho người ta. À, hôn trầm, có ai bị hôn trầm không? Yeah, thứ nhất là ăn mình là nức bụng luôn. Ngày nay ăn thắt có ngon không? Càng ngày nó càng ngon. Bữa nay ăn ngon hả? À, ai cũng buồn ngủ vậy sợ. Ngày nay cũng buồn ngủ quá trời. Này khôn thì phải sức dầu, bây giờ tỉnh bơ. thứ năm là trào cử. Trào cử là cái gì? Cái trào cử là cứ ngồi không yên, ngồi xuống là ngồi không yên, cái gì nó có dao động mình thành ngồi không yên. Thành là cái ngồi là cái nhúc nhích hoài. Mấy người cái bị nhìn và lúc mình ngồi đó, cái bị nhìn xung quanh, người nào nhúc nhích thì người đó đang trào cử đó. À, hoài nó có nhiều người ta ngồi nhất định tới nhúc nhích hoài, làm sao bây giờ? À, làm sao mình giúp mấy con tròi, mấy con vòi nó không nhúc nhích bây giờ? Chịu thôi. Cái cô quả ngân nó khác. À, cô quả ngân là gặp ai cũng muốn giúp hết á. Thầy giúp một hai người thầy mừng rồi, giúp được một hai người thầy mừng quá. Còn ngân gặp ai thì cũng thích giúp hết á. Làm sao bây giờ? Cái trào cử là tại vì quả báo của quý vị, cái nghiệp báo của quý vị. Ngồi mà nhúc nhích hoài, cứ xoay lưa tới nhất quan nhất lại hoài rồi. Ừ, cái đó là cái quả báo của mình, nó không cho mình ngồi yên. Thứ sáu là thất niệm. Thất niệm nghĩa là sao? Mình nghĩ một chuyện không được, không cách nào nghĩ được một chuyện hết. Ừ, bất chính tri nghĩa là sao? Nói là quý vị bán nhà bán cửa này cúng cho thầy chắc chắn sẽ được vãng sanh kiếp này, cho gọi là bất chánh tri. Làm sao mà bán nhà bán cửa mà cúng cho chùa mà đắc vãng sanh kiếp này được? Đâu có cái pháp nào như vậy đâu, không có pháp nào, không có sách nào nói như vậy đó. Cái nhất là cái pháp môn tịnh độ bây giờ nó nhiều cái bất chính trì dễ sợ lắm. Như mấy cái ông mà chuyên môn đi coi mạng, đọc mấy cái sách mà mấy thầy trên mạng đó là chết ngắt hết. Bất chính trì đại đa số những cái sao bớt giận chưa, xả đã ha. À, cái bà này mới bà giận bà là bị đè nén trong bụng tức dễ sợ. Mình tốt người ta sao người ta xấu như vậy. Niệm Phật gì? Tình không. Tầm bậy, 10.000 người niệm Phật, 10.000 người không được giảng sanh, có chuyện vậy. Không tới 2-3 người luôn nữa. Nhất là mấy cái nhóm tàu mà cái nói mà cư sĩ Lâm nó là tụi nó tuột hết, không có đứa nào vãng sanh được hết. Cái đó là bất chánh tri đó, cái đó là biết tầm bậy đó. Không có cái chuyện đó đâu. Trong cái kinh điển Phật giáo mình đâu có chỗ nào nói là cái vị hộ niệm này được vãng sanh đâu. Đâu có chỗ nào nói như vậy đâu. Thì bởi vậy nó gọi là bất chánh tri, mê, thành mê tín dị đoan, trình độ như mê tín dị đoan. Cái đó là cái tính đó hiền nhẫn, cái tính là tính là tin tin trật đó, tin tầm bậy đó, thành là bất chánh tri vì vậy đó. Cái người nhất là cái tuổi cái người Á Đông, nhất là người Á Đông tin tầm bậy tầm bạ. Không có bằng cớ, không có cái pháp nào như vậy. Cái này nó dựa trên cái lòng tham của quý vị. Chứ không có theo cái không theo cái lời Phật dạy tí nào, không có cái nhân quả nào trong đó. Không có cái pháp nào mà Đức Phật giảng như vậy hết đó. Phật không dạy như vậy, Bồ Tát không dạy như vậy. Những người tổ sư không dạy như vậy. Những người tầm bậy mới dạy như vậy thôi. Những cái hàng không phải tổ sư, thành quý vị cái bất chánh tri là tại vì thường thường tại quý vị không chịu theo mấy cái vị mà tổ sư mà học. Tin mấy chuyện tầm bậy. Tại mình có lòng tham của mình. Thành ra thấy nó nghe hay hay, nghe nó lọt tai, vừa tai thì mình tin lắm. Vì cái lòng tham của mình. Thành quý vị là cái nạn nhân của lòng tham của mình. Thành người ta tới thì dù cái lòng tham của quý vị. Không dựa trên cái lời Phật dạy, Bồ Tát dạy, Tổ sư dạy. Thành ra những cái người có bất chánh tri này là phải bỏ hết. Thành quý vị bỏ hết tất cả. Những cái tin mấy cái lời dạy tầm bậy đó là bỏ hết. Quý vị biết không? Thầy chỉ không đồng ý Ngài Tiên Hóa có 1-2 điểm, 2-3 điểm thôi. Trong 20 năm trời tiên nghiên cứu lời dạy của Ngài Tiên Hóa, thầy không đồng ý có 2-3 điểm thôi. Mà thầy không đồng ý là tại có lẽ thầy sai, nhưng mà ổng sai đâu. Dễ sợ như vậy, tổ sư không bao giờ sai hết. Cái bất chánh tri này là tại vì cái vị đặt cái lòng tin sai lầm ở cái chỗ sai lầm. Thành ra đó cái hệ thống Phật giáo mình đó, là quý vị nói hoài mà quý vị nhất định không có chịu để ý tới. Cái hệ thống Phật giáo mình đó, là nó dựa trên cái hệ thống của tổ sư. Cái đại thừa mình đó, là cái việc học theo những cái lời tổ sư dạy. Không nên đi ngược lại đời tổ sư. Những cái người mà không phải là tổ sư, quý vị không nên tin. Thành ra cái bất chánh tri này là tại quý vị không thể nào tin tưởng bất cứ cái người thầy nào nó gần quý vị hoặc người bạn quý vị tin. Mà cái người thầy đó, cái lai lịch người ta phải là sao? Tổ sư là không tổ sư, mình mới tin được. Hiểu chưa? Quý vị đầu tiên hết đó, các con đó, phải theo cái lời dạy tổ sư trước đó. Thành thầy khuyên các con nên nghe lời cái băng Ngài Tiên Hóa vì vậy. Ngài là một cái đại tổ sư. Ngài không bao giờ nói sai hết đó. Cái thiền tông Ngài Tiên Hóa là tuyệt vời. Cái việc thế nào mà đừng có gì chỗ gì sai hết. Cái tình độ mới có một vài chỗ. Thầy không đồng ý. Cái vì mà đi với tổ sư là không có sợ gì nữa. Thành quý vị phải nhắc nhau như vậy. Khi người ta nói cái gì, ông thầy là nói như vậy, ông Tình Không nói như vậy, thầy Hồng Trường nói, thầy Bình Hóa nói vậy đó. Không phải tổ sư, đừng không nên tin. Phải nói là ông Bình Hóa nói như vậy, ông thầy và ông nói ra sao? Một chất ngay lập tức, mình so sánh ngay lập tức. Thành cái tổ sư, cái lời tổ sư dạy để cái vị làm cái tiêu chuẩn để mà cái vị so sánh. Thành cái việc đầu tiên cái vị phải lo cái nghe lời dạy của tổ sư. Mỗi người học đệ tử Ngài Tiên Hóa có cái hiểu khác nhau. Thế mới sao mình biết được. Nhiều khi họ chọn nhau nữa. Sao mình so sánh bây giờ? Hả? Nhập lạc. Con tin ai con? Đồ phản. cái này quan trọng lắm á, cái này rất quan trọng. Nếu ông thầy mình sai thì sao? Vì mình không đồng ý với lời ông thầy dạy thì sao bây giờ? Hả? Thầy Ngài Trung Hoa nói con kiếm được sư phụ thì cứ cứ kiếm đi. Không phải chuyên môn cãi. Là sao? Ngoài là bây giờ Ngài Thiên Hoa không có ở đây thì con tin thầy đến một mức nào đó thôi. Không? Không đồng ý thì chắc chắn là không đồng ý nữa. Thầy cái biết rõ ràng có niềm tin rồi, thầy mới gửi cái bà cái tới chùa chứ gì đâu. Không có tin đâu có gửi chùa. Bây giờ ông thầy mình sai sao? Mình không tin, mình không đồng ý. Sao bây giờ? Ông nói là nếu mà không đồng ý gặp tổ sư, thầy nói tại vì Đức Phật nói là nếu mà không đồng ý thì mình phải suy nghĩ lại. Thầy nói thiệt ra Đức Phật không dạy như vậy đâu. Nếu như mà quý vị không đồng ý đó, thì quý vị biết không, cái bổn phận của Đức Phật với tổ sư đó, mấy quý vị mà thành tâm á, họ sẽ nói quý vị biết đúng là sai. Ok, thầy có thể gạt quý vị được, nhưng đều thầy không thể gạt tổ sư được, thầy không thể gạt Phật được. Quý vị đừng có than phiền, nói là ông thầy Vinh Hoa ông cà lắm, ông làm bậy quá. Không có, quý vị nói là con muốn biết cái đường con đi đúng là sai thôi, con muốn biết giúp cho con để con đi cho đúng đường, chừng đó thôi, không có gì mà phải lo hết. Mỗi lần quý vị mà có do dự mà không chắc chắn thì khẩn cầu với Phật Bồ Tát thì các ngài sẽ cho quý vị thấy con đường. Thì thứ nhất là Phật Bồ Tát, thứ nhì là các vị tổ sư. Thành cái tri kiến là tại vì quý vị chọn thầy sai. Cái ông thầy sai hiện bây giờ nhiều lắm, tại vì những người đó không có được sự dạy dỗ. Các vị tổ sư làm cái việc của họ là bỏ thì ra để huấn luyện đệ tử của họ. Họ truyền lại cái hiểu biết của họ cho đời sau. Đó là chuyện các ngài làm. Thành ra những công thầy mà đọc mà thành cái việc quay lai lịch những người sư đó. Cái người Hoa khôn lắm. Người ta hỏi là tông tích của thầy với cô là ai. Thành ra cái thời buổi này là cái nhất cái bên trình độ đó, không ai nhìn cái tông tích mà chỉ nghe, chỉ nhìn cái lời ta giảng, cái người nhiều người theo thì không nhiều người theo thôi. Thành cái Phật giáo Đại Thừa của xứ Mỹ này đó, mình bắt đầu lại, mình không chơi nữa. Câu hỏi này là bên Tây Tạng là sao? Đối với thầy đó, theo thầy biết cái pháp Tây Tạng không phải là pháp của Đại Thừa. Cái bên Tây Tạng đó là họ dựa đến cái mật tông. Đại Thừa bên người Hoa cũng có mật tông nữa. Quý vị biết cái pháp thủ nhãn của mình đó, mật tông dòng mình đó, mình có ngán mật tông nào hết đó. Thầy đang nói, mình đang nói về cái chánh kiến. Cái chánh kiến này là cái việc làm của họ đó, cái lời dạy đó, nó không dựa trên cái tham sân si. Thiện thì nó nói một cách tổng quát được. Thành ra cái tổ sư đặc biệt là họ phải truyền lại cho cái đời sau. Có nghĩa là họ phải truyền lại cái, họ chứng nhận cái xác nhận cái người kế thừa kế là có chánh kiến. Cái thứ tám là tán loạn. Cái đó là cái tâm không thể chú tâm được. Cái khác biệt giữa trạo cử với tán loạn là chỗ nào? Làm sao mà chữa cái trạo cử bây giờ? Anh đang ngồi thiền, ngồi nhúc nhích hoài, nó cười quậy hoài. Thế cô quả ngân vậy đó. Cô nửa tiếng sau cô có xoay chân nó đổi vậy. Ngồi yên được nhớ. Già cần ngày cần hiểu pháp. Cái pháp, một cái pháp quan trọng để mà quý vị đối phó với cái trào cử là quý vị sám hối. Nó thù mình nó mới tới, nó làm mình day dứt. Nó đã giận mình rồi, mình đấu nó càng ngày nó càng giận thêm con ơi. Mình xuống nước, mình xin lỗi thì mình giải hòa nó lẹ hơn. Có lý không? Bởi vậy cái Phật giáo mình có tuần sau mình, bởi mỗi tháng mình có cái sám hối vậy. Các quý vị thấy có những cái mà quý vị bỗng nhiên sám hối á, nó hết, mà đấu nó không hết, niềm cái thu nhã nó cũng hết nữa. Dễ sợ như vậy đó. Nó đấu quen, nó ngán nữa, da nó chai rồi, nó không sợ mình nữa. Mình đấm nó hỏi mình không sợ nó, mà mình sám hối nó tha. Cho nên tuần sau quý vị tới sám hối phải khóc, khóc lóc một tí. Cái pháp sám hối mình có đó, mà tuyệt vời trong đại thừa mình đó là cái pháp đại bi sám đó con. Bởi vì ngài Tiến Hóa mỗi ngày mấy người xuất gia đều ở trong hệ thống Phạm Phật Thành đó, đều cái tụng đại bi sám hết. Mình tụng đại bi sám xong mình còn tụng thủ nhãn sáng một buổi, tối một bữa, sau khi ăn trưa là sám hối. Okay. Bận quá không làm được, đâu phải ai cũng sám hối được đâu. Thầy nói là lúc mới vào phải làm mọi, xong thời gian sau rồi người ta mình có mấy người mọi mới thì bắt đầu làm mọi cho mình. Hết thì giờ có gì thắc mắc cuối cùng không? Lần sau mình sẽ giảng về cái đế thứ ba là cái diệt đế.